âm nhạc, văn học nghệ thuật do Hà Nguyên và Hoàng Dung phụ trách. Xin kính chào quý thính giả của Đài Việt Nam Hải Ngoại khắp nơi. Giả, khi nhắc tới nhạc sĩ Anh Bằng, chúng ta không thể không nói tới nhạc phẩm Nỗi Lòng Người Đi, một ca khúc rất nổi tiếng, được mọi người yêu thích và cũng là sáng tác đầu tay của ông trong giai đoạn đất nước Việt Nam phải chia đôi năm 1954. Trong Nỗi Lòng Người Đi, ông viết: "Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu." Nhưng thực ra, khi ông rời Hà Nội năm 1954, ông đã gần 30 tuổi. Nên câu chuyện tình trong ca khúc này có lẽ cũng chỉ là một câu chuyện tình trong tưởng tượng, hoặc nếu có thực thì cũng đã được hư cấu đi rồi. Nỗi Lòng Người Đi của Anh Bằng cũng như Giấc Mơ Hồi Hương của Vũ Thành, Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội của Phạm Đình Chương đều là những ca khúc nói lên tâm sự của những người phải bỏ xứ ra đi. Nói đúng hơn là bỏ Hà Nội, thành phố thân yêu, để di cư vào Nam, nên để lại một nỗi niềm thương tiếc khôn nguôi. Nhất là nỗi niềm của một người con trai mới biết yêu, và nỗi niềm của người con gái mãi mãi chờ mong ai ven hồ. Thưa quý thính giả, sau đây Hoàng Dung xin gửi đến quý thính giả nhạc phẩm Nỗi Lòng Người Đi của Anh Bằng do Vũ Khanh trình bày. Xin mời quý thính giả thưởng thức.
Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu, bao nhiêu mộng đẹp yêu thương thành khói tan theo mây chiều. Hà Nội ơi, nào biết ra sao bây giờ, ai đứng trông ai ven hồ, của nước trong như ngày xưa. Tôi xa Hà Nội năm em 16 trăng tròn đắm say, đôi tay ngọc ngà dương gian tình ái em đong thật đầy. Bạn lòng ơi, ngày ấy tôi mang cây đàn quen sống ca vui bên nàng, nay khóc tơ duyên lìa tan. Giờ đây biết ngày nào gặp nhau, biết tìm về nơi đâu, ân ái trao nàng mấy câu. Thăng Long ơi, năm tháng vẫn trôi giữa dòng đời, ngập đắng nuốt cay nhiều rồi, hôm xưa vẫn chưa phai. Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui, nhưng riêng một người tâm tư sầu đắng đi trong bụi. Sài Gòn ơi, mong với tay cao hơn trời, tôi hái hoa tiên cho đời để ước mơ nên đẹp. hãy trao nàng mấy câu. Thăng Long ơi, năm tháng vẫn trôi giữa dòng đời, ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi, hồ gươm xưa vẫn chưa phai mờ. Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui, nhưng riêng một người tâm tư sầu đắng đi trong bụi. Sài Gòn ơi, mong với tay cao hơn trời, tôi hái hoa tiên cho đời để ước mơ nên đẹp đôi. Sài Gòn ơi, mong với tay cao hơn trời, tôi hái hoa tiên cho đời để ước mơ nên đẹp đôi. Sài Gòn ơi.
Thưa quý thính giả, sau năm 1955, cuộc sống của dòng người di cư từ Bắc vào Nam từ từ đã được ổn định, và nhất là đã hòa nhập được vào cuộc sống mới, làm quen được với giọng hát câu hò, với bài ca vọng cổ u buồn đượm chất dân gian của miền Nam, thì cái âm hưởng của nhạc tiền chiến dần dần cũng phai lạc đi, đẩy xa vào dĩ vãng. Rồi từ đó nảy sinh ra một dòng nhạc mới, người ta thường gọi là nhạc thời trang, nhạc vàng, nhạc quần chúng, hay có người còn gọi là nhạc xến nữa. Xin đóng ngoặc kép hai chữ này. Nói như thế, không có nghĩa là chúng ta coi thường hay đánh giá thấp loại nhạc này. Mà ở đây chỉ có nghĩa là những bản nhạc được phổ biến rộng rãi, rất được quần chúng ưa chuộng, vì phù hợp với thị hiếu của hầu hết mọi người. Nói cách khác là ăn khách và bậc nhất lúc bấy giờ. Hà Nguyên muốn nói đến giai đoạn từ năm 1955 đến năm 1975 ở Sài Gòn. Những ca khúc thời trang này đã phản ảnh một chuyển hướng quan trọng trong nền tân nhạc Việt Nam, từ loại nhạc mang âm hưởng Tây phương thời tiền chiến sang loại nhạc thời trang đại chúng. Anh Bằng, nếu không phải là một trong những người đi tiên phong trong thể loại nhạc này, thì ít nhất cũng là người đã có công đóng góp rất nhiều cho loại nhạc này thêm phong phú. Thật vậy, nếu chỉ nói riêng về loại nhạc thời trang này, thì khó có nhạc sĩ nào có thể so sánh được với anh Bằng, kể cả về số lượng cũng như về mức độ ăn khách của tác phẩm. Ông đã sáng tác trên 350 bài, và gần như bài nào cũng được quần chúng đón nhận một cách mến mộ. Đây cũng là một điều hơi lạ, vì nếu tính về tuổi tác thì ông thuộc thế hệ nhạc sĩ thứ hai, ngang tầm vóc với Văn Cao, Phạm Duy, Dương Thiệu Tước. Sinh trưởng ở miền Bắc, được hấp thụ nền giáo dục âm nhạc Tây phương từ khi ông còn theo học chủng viện. Vì hồi nhỏ rất có năng khiếu về âm nhạc, nên ông đã được hai vị linh mục, một người Pháp và một người Đức, tận tâm truyền dạy. Nhưng sau khi di cư vào Nam, ông đã chuyển hướng sang sáng tác loại nhạc thời trang cùng với thế hệ nhạc sĩ thứ ba, thứ tư, mà phần lớn là sinh trưởng trong Nam, như Lam Phương, Minh Kỳ, Lê Dinh, vân vân. Và đặc biệt là đã rất thành công.
Thưa quý thính giả, có thể nói anh Bằng là nhạc sĩ đã phổ thơ hoặc lấy ý thơ nhiều nhất để phổ nhạc. Ông có thể phổ nhạc tất cả các loại thơ, từ thơ 5 chữ, thơ 7 chữ, thơ lục bát cho đến thơ tự do. Thậm chí cả văn xuôi cũng có thể là nguồn cảm hứng cho ông sáng tác. Chúng ta hãy lấy vài thí dụ như bài Bướm Trắng, thơ Nguyễn Bính, Nếu Vắng Anh, thơ Nguyên Sa, Ai Bảo Em Là Giai Nhân, thơ Lưu Trọng Lư, Chuyện Hoa Sim, thơ Hữu Loan, Chuyện Hoa Tigon, thơ TTKH, vân vân. Còn chuyện tình Lan và Điệp thì lấy ý từ cuốn tiểu thuyết Tắt Lửa Lòng của nhà văn Nguyễn Công Hoan, trong tự lược văn đoạn. Sau này, sau năm 1975, khi sang sinh sống tại Hoa Kỳ, ông vẫn tiếp tục thành công với các bản nhạc phổ từ thơ như Trúc Đào, Anh Biết Em Đi Chẳng Trở Về, Khúc Thụy Du, phổ từ thơ của Thái Cang, Nguyễn Tất Nhiên và Du Tử Lê. Nhưng ca khúc ủy mị nhất, ước ác nhất được các thính giả bình dân ưa chuộng nhất vào thời trước 75 đó phải là bài Chuyện Tình Lan và Điệp. Đi đâu cũng nghe có người ca, tôi kể người nghe chuyện tình Lan và Điệp, một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ, tôi vẫn thường mộng mơ, nên đem viết thành bài ca. Thuở ấy, Điệp vui như bướm trắng, say đắm bên Lan, Lan như bông hoa ngàn. Trên đài phát thanh, khán giả yêu cầu phát thanh chuyện tình Lan và Điệp hằng ngày, hằng tuần, liên tiếp trong nhiều tháng trường. Lúc đó, nhà in Tương Lai ở đường Trần Hưng Đạo có bao nhiêu máy in cũng được đem ra sử dụng để in chuyện tình Lan và Điệp, ròng rã suốt ngày đêm. Tổng cộng đã gần 4 triệu 500 ngàn bản nhạc được in ra trong vòng 2 năm. Mỗi bản nhạc là 5 đồng, thì ông đã thu về được gần 15 triệu đồng Việt Nam. Sau khi trừ đi những phí tổn, tỷ giá hối suất lúc đó là 70 đồng Việt Nam bằng 1 đô la Mỹ. Như vậy tính ra thì ông cũng có được hơn 200.000 đô la Mỹ vào thời đó. Một con số đáng nể, phải không thưa quý thính giả? Sau đây Hoàng Dung xin gửi đến quý thính giả nhạc phẩm Lan và Điệp do Hương Lan và Duy Quang trình bày. Xin mời quý thính giả thưởng thức.
Tình đời là vòng dây oan trái.
mà tim như đã chết, riêng bóng cô đơn đôi môi xinh phai tàn, thương thay cho nàng buồn xa nhân thế, náu thân cửa từ bi.
Lỡ một cung tình đời là vòng dây oan trái, nếu vì tình yêu lang có tội gì đâu, sao vướng vào sầu đau.
Nàng sống mà tim như đã chết, riêng bóng cô đơn sinh phai tàn, thương thay cho nàng buồn xa nhân thế, náu thân cửa từ bi.
Thương thay cho nàng buồn xa nhân thế, náu thân cửa từ bi.
Thương thay cho nàng buồn xa nhân thế, náu thân cửa từ bi.
Thương thay cho nàng buồn xa nhân thế, náu thân.
Thưa quý thính giả, nhạc sĩ Anh Bằng ngoài tài sáng tác nhạc bằng cách phổ thơ hoặc lấy từ ý thơ, ông còn có thể dung cảm theo từng biến cố của thời cuộc để sáng tác, hay theo xu hướng chung của quần chúng, phù hợp với cảm quan của mọi tầng lớp thính giả. Hà Nguyên xin đưa ra đây một thí dụ. Chúng ta hãy ngược dòng thời gian và không gian để quay về thời điểm của năm 1966 ở Sài Gòn, tức là cách đây đúng 45 năm. Bỗng dưng trên các hệ thống đài phát thanh truyền hình có một bài hát được rất nhiều khán giả ưa chuộng và có những lời ca như sau. Thượng đế hỡi, có thấu cho Việt Nam này nhiều sóng gió trôi dạt lâu dài, từng chiến đấu tiêu diệt quân thù bạo tàn. Thượng đế hỡi, hãy lắng nghe người dân hiền, vì đất nước đang còn ưu phiền, còn tiếng khóc đi vào đêm trường triền miên. Có những lúc tiếng chuông đêm đêm vọng về từ rừng sâu, dưng dưng tôi chắp hai tay nghe hồn khóc đến rướm máu. Quê hương non nước tôi, ai gây hận thù tội tình, nhà Việt Nam yêu dấu ơi, bao giờ thanh bình. Thưa quý thính giả, đó là bài Đêm Nguyện Cầu, ký tên tác giả là Lê Minh Bằng, tức Anh Bằng, Minh Kỳ, Lê Dinh, một cái tên thật xa lạ lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường âm nhạc ở miền Nam Việt Nam. Ở phần trên của các dòng nhạc, trong bản nhạc này còn có lời viết như sau. Kính dâng Tổ quốc mến yêu, chân thành ghi ơn những người đã đang chiến đấu cho hòa bình Việt Nam. Ký tên Lê Minh Bằng, Quốc Khánh năm 1966. Bài hát này được ca sĩ Thanh Vũ trình bày lần đầu tiên trên đài phát thanh Sài Gòn. Và rồi, cũng chính bài hát Đêm Nguyện Cầu này đã đưa tên tuổi của Chế Linh lên đài danh vọng khắp từ Bến Hải đến Cà Mau, như những tiếng rên xiết, kêu than cho thân phận của người dân trong thời chinh chiến đang mơ ước thanh bình. Bài hát này được tung ra vào đúng thời điểm chiến cuộc ở miền Nam Việt Nam đang lao thang với sự xâm nhập ồ ạt của bộ đội miền Bắc và những cán bộ tập kết từ năm 1954, nay đang hồi kết, gây chiến tranh đau thương tang tóc khắp nơi. Quân đội đồng minh Hoa Kỳ cũng đang đổ bộ vào miền Nam, cho nên khán giả khắp nơi đã mau chóng đón nhận bài hát này như lời tâm sự để nói lên những ước vọng của dân chúng khắp nơi.
Lắng tiếng nói vang trong tâm hồn mình người ơi, con tim chân chính không bao giờ biết đến nói dối. Tôi đi chinh chiến qua bao năm trường rồi miệt mài, và hồn tôi mang vết thương chân ai. Có những lúc tiếng chuông đêm đêm vọng về rừng sâu, rừng rừng tôi chắp tay nghe hồn khóc đến rướm máu. Bâng khuâng nghe súng vang trong xa mờ buồn gục đầu, nghẹn ngào cho non nước tôi trăm ngàn u sầu. Sóng gió trôi dạt lâu dài, từng chiến đấu tiêu diệt quân thù bạo tàn. Thương đế hỡi hãy lắng nghe người dân hiền, vì đất nước đang còn ưu phiền. Còn tiếng khóc đi vào đêm trường chiến miên. Có những lúc tiếng chuông đêm đêm vọng về rừng sâu, rừng rừng tôi chắp tay nghe hồn khóc đến rướm máu. Quê hương non nước tôi ai gây hận thù tội tình, nhà Việt Nam yêu dấu ơi bao giờ thanh bình.
Quý thính giả đang thưởng thức nhạc phẩm Đêm Nguyện Cầu của Lê Minh Bằng do ca sĩ Philip Huy trình bày.
Thưa quý thính giả, bên cạnh những ca khúc đau thương đó, như bài Đêm Nguyện Cầu quý thính giả vừa nghe, hay như ca khúc Chuyện Một Đêm viết về một thảm cảnh chiến tranh nghiệt ngã, thì ông cũng còn có những ca khúc vui tươi hơn, hùng tráng hơn, chẳng hạn như Huynh Đệ Chi Binh viết cho đời lính, và nhất là gót chinh nhân đầy hùng khí nam nhi. Tính cách phong phú, đa dạng trong sáng tác của anh Bằng còn thể hiện qua nhiều giai điệu, thể loại khác nhau, thí dụ như bài Người Thợ Săn và Đàn Chim Nhỏ theo điệu tango.
Người thợ săn âm thầm mang súng lang thang vào rừng, bầu trời bình minh muôn ngàn tia nắng sớm xuyên màn sương, một vài cụm mây như chùm hoa trắng bay trong trời xanh, rất xinh và rất xinh. Kìa một bầy nai vươn sừng ngơ ngác phóng nhanh vào rừng, còn một bầy chim vô tình vẫn hót líu lo đùa chơi. Nào ngờ thợ săn đang cầm cây súng bắn lên cành cây, chim chết chim lạc bầy. Ngày hôm sau cũng nơi này, chim đang kêu vang gọi bầy. Nào ngờ bên gốc cây, người thợ săn hôm trước núp thân sau lùm cây. Chim yên tâm sống vô yêu thương nhau trên đầu cành, đạn vụt bay đến nhanh, cả bầy chưa tung cánh xác rơi trên đất lành. Rồi người thợ săn âm thầm mang súng mang chim trở về, lề đường bầy chim không thù không oán hót cho người nghe. Rượu nồng thịt thơm bao người nâng chén no say vừa vui, đâu biết chim ngậm ngùi.
Quý thính giả đang thưởng thức nhạc phẩm Người Thợ Săn và Đàn Chim Nhỏ do Khánh Ly trình bày.
Người thợ săn âm thầm mang súng lang thang vào rừng, bầu trời bình minh muôn ngàn tia nắng sớm xuyên màn sương, một vài cụm mây như chùm hoa trắng bay trong trời xanh, rất xinh và rất xinh. Kìa một bầy nai vươn sừng ngơ ngác phóng nhanh vào rừng, còn một bầy chim vô tình vẫn hót líu lo đùa chơi. Nào ngờ thợ săn cầm cây súng bắn lên cành cây, chim chết chim lạc bầy. Ngày hôm sau cũng nơi này, chim đang kêu vang gọi bầy. Nào ngờ bên gốc cây, người thợ săn hôm trước núp thân sau lùm cây. Chim yên tâm sống vô tình, đầu cành đạn vụt bay đến nhanh, cả bầy chưa tung cánh xác rơi trên đất lành. Rồi người thợ săn âm thầm mang súng mang chim trở về, lề đường bầy chim không thù không oán hót cho người nghe. Rượu nồng thịt thơm bao người nâng chén no say đùa vui, đâu biết chim ngậm ngùi.
Nguyên và Hoàng Dung xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả tuần tới.